Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa Thượng Tọa Thích Phật Đạo, trụ trì chùa Đại Bi Tâm, kính thưa tất cả các huynh đệ, sáng hôm nay chúng ta sẽ thực tập 7 bài thi kệ Nhật Dụng với nội dung lên chùa lạy Phật, hay còn gọi là lễ bái trên điện Phật. Công việc lễ bái đối với người tại gia thì có phần đơn giản, chỉ cần mặc chiếc áo tràng hoặc thậm chí là không cần, đối diện trước bàn Phật như là một cốc tâm linh tại nhà, thắp ba nén hương, đảnh lễ ba lại vào buổi sáng trước khi đi làm và bữa tối trước khi đi ngủ là xong. Không gian tâm linh đó có thể có thêm một thời khóa tụng niệm và một giờ thích hợp trong ngày. Và người thực tập không đòi hỏi cần phải quán niệm thêm bất cứ một điều gì ngoài những động tác lễ bái thông thường. Đối với người xuất gia, nhất là những vị xuất gia trẻ, thì việc lễ bái nó liên hệ đến các động tác sau đây. Thứ nhất là mặc áo tràng, rồi đắp y, sau đó lên trên điện Phật thực tập bài quán tưởng, sau đó mới đảnh lễ ngài với lòng tôn kính nhất. Nếu thực hiện đúng hết các phương diện như vừa nêu đó, thì việc lễ bái đó vừa thể hiện được cái oai nghi tế hạnh của một người xuất gia, đồng thời nó làm cho chúng ta trải nghiệm được đời sống tâm linh khi chúng ta có mặt ở trên điện Phật. Và bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu phân tích từng bài thi kệ trong phần này để thấy rõ được giá trị của sự thực tập. Về phần đắp y đó, thì đối với những vị đã thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo đi đó, thì chiếc y đó chia làm ba loại. Loại thấp nhất là năm điều, tức là chiều dọc của chiếc y đó nó được chia làm năm ô, và từng một cái ô chiều dọc đó, nó lại chia ra làm hai ô, một ô lớn và một ô nhỏ. Ô lớn thì trung bình có chiều dài gần bằng 2/3 của ô nhỏ, và các ô này đã được sắp xếp theo một cái trình tự đó đối nghịch nhau. Ví dụ như cái điều đầu tiên ô lớn trước ô nhỏ sau, thì điều thứ hai đó ô nhỏ trước ô lớn sau, và cứ như thế làm điều cho cả năm cái sập điều. Sau khi thọ giới tỳ kheo và tỳ kheo ni một thời gian đó, thì chiếc y sẽ được nâng lên thành 7 điều. Và cái phân bổ của từng điều đó thì nó gồm có 3 ô, 2 ô lớn, 1 ô nhỏ. Và cứ như thế chúng ta sắp xếp trình tự 2 ô lớn ô nhỏ trước, rồi cái điều thứ hai đó ô nhỏ trên, rồi 2 ô lớn bên dưới, thứ ba hai ô lớn trên ô nhỏ bên dưới, cứ như thế ta làm cho 7 điều. Sau 2 loại y, 5 điều và 7 điều đó, thì ta có một loại thứ ba được gọi là đại y. Nó bắt đầu bằng con số 9 điều và kết thúc ở con số 25 điều. Thì những vị mà thọ giới tỳ kheo mà từ 10 hạ trở lên đó, đó là đủ tư cách để làm thầy xuất gia cho một vị sa di hay là sa di ni đó, thì thường là đắp y 9 điều trở lên. Còn các hòa thượng, các ni trưởng thì thường là có thói quen đắp những cái chiếc y làm 21 điều, 23 điều và 25 điều. Tuy nhiên á, là rất nhiều vị đã thọ giới tỳ kheo thì theo đi 25 tuổi hạ và đã được tấn phong lên hàng giáo phẩm thượng tọa và tương đương bên ni giới đó là ni sư. Vì cái thói quen khiêm tốn đó, các vị vẫn đắp một chiếc y ít điều. Như vậy nói một cách khác là các cái mặc định về chiếc y đó chỉ là một cái cơ hội để chúng ta tính điểm được cái số hạ lạc mà người đó đã tu học kể từ cái ngày lãnh thọ giới cụ túc trở thành một vị thầy hay là một vị sư cô đúng nghĩa. Như điều đó không có nghĩa là hễ mang chiếc y 5 điều là mới thọ giới, 7 điều là trong vòng 10 năm, rồi 9 điều trở lên đó là 10 năm trở lên. Do đó để trải nghiệm sự khiêm tốn như một phương tiện để rủ bọn cá tôi đó, thì những vị mới xuất gia và mới thọ giới thì chúng ta phải đắp những chiếc y càng ít điều thì càng tốt. Còn đối với sa di, sa di ni, thức so mana ni đó, thì đắp y đó nó chỉ có một cái điều sọc duy nhất mà toàn bộ cái chiều dài của chiếc y đó thì được chia làm đôi và cái đường ranh giới của cái làm đôi đó được gọi là một điều. Thì trên và dưới nó chỉ có một ô thôi, như vậy căn dài ra thì chúng ta có hai ô nhưng mà chỉ có một sọc điều duy nhất. Cái nguồn gốc của chiếc y nó có các cái điều là nhân là một lần Đức Phật và thầy A Nan cùng nhiều vị đệ tử khác đi ngang những cái cánh đồng ruộng ở cái vùng thôn quê Ấn Độ, thì cái phân bổ của các cái ô ruộng đó nó làm cho Đức Phật nghĩ tưởng đến việc mà người xuất gia trở thành ruộng phước của người tại gia thông qua sự tu học đạo đức, thiền định và tâm linh. Cho nên kể từ đó thì Ngài đã chế tác ra cái chiếc y quấn ở trên thân thể của người xuất gia và nhằm nhắc nhở những người xuất gia với lý tưởng cao đẹp đó, làm thế nào mỗi tích tắc trôi qua trong cuộc ngày đó, trong một ngày ta phải gieo trồng các phước báo công đức do sự tu tập với định tuệ. Và cái phương pháp đó đó thì cái việc mà tiếp nhận phẩm dành dân cúng của đàn na thí chủ đó thì rõ ràng là hai bên có một sự giao hoán bình đẳng với nhau. Người xuất gia thì cung cấp chánh pháp và hướng dẫn con đường giải quyết nỗi khổ niềm đau, còn người tại gia đó thì phát tâm cúng dường các cái nhu yếu phẩm và dùng cần thiết để người xuất gia an tâm tu học. Thì cái phương pháp như thế được gọi là cái hỗ trợ lẫn nhau. Và do vậy khi mà lên trên điện Phật đó thì những vị chưa thọ giới thì không đắp y, chỉ đắp chiếc áo tràng. Và do đó đó là cái bài kệ đầu tiên của việc đắp y đó thì người mặc áo tràng cũng có thể sử dụng được, mặc dù mình không có một cái điều nào trên thân thì cái nội dung của nó cũng được sử dụng giống như nhau. Bài kệ 14: ngũ y, thiện tai, giải thoát phục, vô tướng, phước điền y, ngã kim đảnh đế thọ, thế thế bất xả ly, án tất đà gia sa ha. Dịch nghĩa: đắp y năm điều, lành thai chiếc y giải thoát, tượng trưng ruộng phước vô biên, nay con đem đầu tiếp nhận, đề đề không rời khỏi thân. Vậy là những người mới xuất gia làm sa di, sa di ni, tức somanani, hoặc là những người đang tập sự đã thấy pháp rồi mà chưa có tiếp nhận với xuất gia, thì khi lên điện Phật đó, chúng ta cũng mặc áo tràng và đọc cái bài kệ này giống nhau. Ở đây đó, cái câu đầu xác định cái giá trị của chiếc pháp y mà người xuất gia khoác trên thân, đó là tượng trưng cho sự giải thoát. Giải thoát là được hiểu nôm na trong ngữ cảnh này là rũ bỏ tất cả mọi nỗi khổ niềm đau của kiếp người. Và chiếc y đã trở thành như là một thông điệp để nhắc nhở chúng ta về điều đó. Trong các kinh điển Pali đó, Đức Phật dạy những người xuất gia mỗi ngày phải dùng bàn tay rờ cái đầu của mình một vài lần, và lấy cái sự cào bỏ râu tóc, vứt những cái trang sức phẩm đó, là một cái thông điệp rằng là tôi đã là một người hướng đến con đường tâm linh và giải thoát. Do đó mọi hành động, lời nói, việc làm của tôi đó phải mang tính Phật sự. Và Phật sự tức là các hoạt động mang lại sự giác ngộ cho chính mình và cho tha nhân. Cho nên người xuất gia sẽ không có uổng phí thời gian, và lấy cái hình thù của mình nó trở thành là cái thông điệp để chúng ta tu tốt hơn. Dân gian có câu chiếc áo không làm nên thầy tu. Mặc dầu ai cũng cho rằng nó là đúng, nhưng là người tu mà không có chiếc áo tu thì khó tu một cách trọn vẹn. Ta có thử hình dung nếu cái tiến trình thế tục quá làm cho một số tu sĩ mặc đồ thường phục như là thường dân, thì có mặc ở chợ búa và mọi nơi trên mặt đất đó, làm sao người đó có thể giữ chính mình một cách an toàn. Khi mà mình mặc chiếc áo đồ tu đó, thì sự đi đứng nằm ngồi nói đến của chúng ta nó phải làm sao cho nó thích hợp với cái nhân cách người tu. Đó là sự thanh cao thoát tục, đi vừa phải, nói vừa nghe, từ tốn, không tranh luận, không hơn thua. Và cách thức ăn mặc của chúng ta giản đơn nhưng mà thể hiện ra được cái sự thoát tục. Chỉ vì thế mà các tổ tại Việt Nam mình đã mặc định khi còn là sa di, sa di ni, thức so manani, thế thì mình mặc chiếc áo tràng màu lam. Và khi thọ giới tỳ kheo, tỳ kho ni đó, thì tăng á, thì mặc chiếc áo áo tràng màu vàng, và ni cũng tiếp tục màu lam để phân biệt về giới tính. Còn chiếc y đó thì màu vàng giống như nhau, cho nên chiếc y vàng được gọi là chiếc y giải thoát. Hay nói chung đó, tất cả các loại áo cà sa của người tu, dầu là mới tu hay tu lâu, cũng đều là tượng trưng cho sự giải thoát. Do đó khi có mặt trên điện Phật, ta phải mặc áo tràng vào. Và đây cũng là lý do mà các Phật tử khi đến trên điện Phật đó, thì cũng mặc áo tràng. Miền Bắc đó, thì có truyền thống mặc áo tràng màu nâu. Miền Nam đó, thì Phật tử mặc áo tràng màu lam để cho tươi sáng, cũng giản dị, gần gũi. Còn cái màu nâu đó thì nó thích hợp với người xuất gia hơn là người tại gia. Nhưng vì nó đã là một cái truyền thống văn hóa nhiều thế kỷ, thì các Phật tử miền Bắc vẫn tiếp tục mặc chiếc áo tràng màu nâu của miền Bắc. Bản chất của chiếc y giải thoát này là tượng trưng cho cái ruộng phước đức. Và ruộng phước đức đó, không phải chỉ là một hình thức. Mỗi một ngày nếu chúng ta có tối thiểu là hai thời khóa tu tập sáng và tối ở trên điện Phật, thì chúng ta tạo ra phước báo cho bản thân mình, rồi trên cơ sở đó chúng ta góp phần tạo phước báo cho tha nhân. Rồi ngoài hai cái thời khóa tu tập chính, chúng ta cũng cần phải có những cái thời khóa hành trì đang khi mình làm việc ở đồng án, công quả trong một chùa, hoặc là làm các Phật sự do thầy phân công. Thì những cái công việc đó mặc dù nó khác với cái công việc tụng kinh, lễ bái, thiền hành, nhưng nếu chúng ta trải nghiệm được chánh niệm và tỉnh thức, nếu khi mình tu tập thiền hoặc là đề khởi danh hiệu của Đức Phật đang gây công việc được diễn ra, hoặc là trì niệm các câu thần chú của pháp môn mật tông mà mình đang thực tập, thì cái kết quả đó nó vẫn tạo ra chúng ta cái trạng thái an lạc, thảnh thơi trong từng cái động tác và trong từng tích tắc trôi qua của cuộc sống. Thì trong tình huống đó, đó thì chúng ta cũng có thể đọc được cái bài kệ này để nhớ đến cái tính năng của người xuất gia là tạo ruộng phúc cho cuộc đời. Và khi tiếp nhận cái chức y đó thì chúng ta phải thể hiện lòng tôn kính cao nhất. Con nai đem đầu tiếp nhận tới mình, tôn ở trên đầu của mình. Đầu là bộ phận quan trọng nhất của một cơ thể người. Mà khi mà mình đội chiếc y trên đầu đó, thì rõ ràng chúng ta mới thể hiện được cái lòng tôn kính đối với sự tu tập hành trì, đối với Phật Pháp nói chung. Do đó người tại gia khi gặp chiếc y thanh tịnh giải thoát đó, thì thường thể hiện lòng tôn kính. Và khi thực tập đó, thì chúng ta phải phát nguyện là đời đời không rời cái chiếc y này khỏi thân. Quy định của Đức Phật đó, mỗi khi đi đâu cách đêm thì ta cũng phải mang cái chiếc y trên thân. Nếu để cách đêm mà không có mang y theo thì khi muốn sử dụng lại chiếc y đó thì phải tác bạch ở giữa chúng, là một cái lễ yết ma quyết định, thì chiếc y đó mới được xem là thanh tịnh, và không thì không thanh tịnh. Thì cái truyền thống tâm linh này vẫn còn được giữ rất là tốt trong Phật giáo Nam Tông, và làm cho người xuất gia mặc dầu đi đâu, ở trong phố thị, vào nông thôn, làm các Phật sự, thì đều có chiếc y bên mình để nhắc nhở rằng mình đã là một người khoác lên chiếc áo thoát tục thay mặt cho Đức Phật và các vị Bồ Tát, Thánh Tăng để làm cái công việc Phật sự truyền bá đem lợi lạc cho cuộc đời. Chứ không nên lạm dụng chiếc y làm cho quần chúng mất niềm tin và là tổn thất cái sự tu học là điều không nên. Kệ 15, thất y. Thiện tai giải thoát phục, vô thượng phước điền y, ngã kim đảnh đế thọ, thế thế thường đắc phi, án độ ba, độ ba sa ha. Dịch nghĩa: đắp y bảy điều, lành thai chiếc y giải thoát, tượng trưng ruộng phước tột cùng, nay con đem đầu tiếp nhận, đề đề thường đắp trên thân. Thì hai bài kệ này nó có khác nhau ở chỗ đó, nếu đối với y năm điều thì cái ruộng phước đó gọi là vô tướng phước, thì đối với y bảy điều đó thì gọi là vô thượng phước điền. Ruộng phước đó, không tướng, và ruộng phước vô thượng tức là tột cùng, không có gì hơn được. Nói một cách khác là cái chiếc y từ năm điều đến bảy điều là một cái quá trình suốt cả 10 năm làm vị tỳ kheo hay là tỳ kheo ni chân chính. Sau 10 năm tập sự tu học và làm các Phật sự đúng với lời Phật dạy đó, thì cái ruộng phước của chúng ta được tăng trưởng. Và do vậy đó, việc gieo trồng cúng dường của đàn na thí chủ đó sẽ làm cho họ có được phước báo nhiều hơn. Do đó phải tự biết tôn trọng chính mình trong việc giữ gìn giới pháp, rồi nghiên cứu kinh điển, làm các Phật sự, truyền bá Phật pháp bằng giảng kinh, ấn tống, văn hóa, nghệ thuật, văn học, triết học, thi ca, thậm chí hội họa và âm nhạc. Bất cứ cái gì mà chúng ta có thể làm được mà thông qua đó đó lợi lạc mang đến cho con người và cuộc đời, thì người tu học Phật không nên từ nan. Thì nhờ ta dấn thân làm Phật sự như thế đó, thì công việc và phước báo đó mới thật sự là đem lại lợi lạc cho mình và cho người. An thân an phận thì rất là dễ, vì mình khỏi phải làm việc gì hết. Nhưng mà không làm việc gì hết thì có nghĩa là chúng ta không có một phước báo nào cả. Thì dầu ở lâu trong chùa, chúng ta cũng không làm được lợi lạc cho ai. Do đó ở hải ngoại thì thường các vị trụ trì đó cực dọc hơn là các vị trụ trì trong nước. Tình trạng nhất tăng nhất sư, nhất tăng nhất tự, là mỗi một ngôi chùa chỉ có một vị tu sĩ, đã làm cho các vị phải nỗ lực và tinh tấn nhiều hơn thì các Phật sự mới thành tựu. Thầy trụ trì vừa làm tổng giám đốc của một ngôi chùa, vừa làm tổng vệ sinh của một ngôi chùa, tức là từ A đến Z, cao nhất và thấp nhất thì thầy trụ trì cũng phải song sáo để làm hết. Và do vậy cái phước đức nó được tài bồi tăng trưởng qua năm tháng nhiều hơn. Vì nếu không làm như thế thì các Phật sự không thể nào thành tựu được. Ngoài ra thầy trụ trì ở hải ngoại còn là một nhà tâm linh, một người tư vấn, một nhà hoằng pháp, một nhà giáo dục, rồi thậm chí là làm đầu bếp, rồi phải biết sửa xe, rồi cũng phải biết làm đồng án, rồi phải biết làm trang trí nội thất, thậm chí là biết xây dựng chùa đó, thì để cho chúng ta mới tiết kiệm được các cái chi phí tối đa trong việc xây dựng một ngôi chùa nào đó. Ngoài ra thì làm Phật sự nó còn đòi hỏi đến cái tấm lòng đi tìm kiếm Phật tử để giúp cho họ trở về với Phật pháp. Đời sống vật chất của xã hội phương Tây cao chừng nào thì cái nhu cầu mà đến với Phật pháp đó, nó lại giảm đi. Vì ta nghĩ rằng là ta đâu có khổ gì đâu. Nhưng đó là một cái ngộ nhận. Đầy đủ tiện nghi vật chất và cái không bị khổ là hai tình huống hoàn toàn khác nhau. Có người rất nghèo nhưng mà có được Phật pháp, cho nên ta sống rất hạnh phúc, không thấy khổ ở trong sự gian khó. Có người rất giàu sang nhưng không hạnh phúc vợ chồng, không có hạnh phúc trong quan hệ cha mẹ và con cái và những người thân thương, thì họ đang bị nỗi khổ niềm đau rình rập tác động chi phối và tước đoạt hạnh phúc. Do đó đã đầy đủ tiện nghi vật chất rồi mà biết tu học Phật nữa thì cái phước của họ lại càng gia tăng gấp bội. Và do vậy là người làm Phật sự cần phải nỗ lực tạo điều kiện cho những người chưa biết đạo đến với đạo. Và cứ mỗi một năm trôi qua với các công tác Phật sự như vừa nêu, phước lực được tăng trưởng. Và khi mà mình sống lâu trong chốn thiền môn, làm được nhiều Phật sự, chúng ta không phải có cảm giác mặc cảm tự ti rằng là thân mình là vô dụng. Sự có mặt của mình trong một ngôi chùa đó ít nhất là nó mang lại lệ lạc cho tha nhân. Và phải cố gắng nghĩ tưởng đến cái khuôn hướng như thế để chúng ta tinh tấn nhiều trong các việc làm lành, lánh dữ và giúp đời của người nói chung. Hoặc khi mà mình chưa đủ được cái năng lực để làm các việc ấy, thì việc tụng niệm, bái sám, rồi công quả, công phu với sự phát tâm cao thượng, niềm vui hoan hỷ trong các việc làm được phân công, thì cái ruộng phước chúng ta cũng theo đó được tăng trưởng. Do đó khi đắp chiếc y mỗi ngày trên niệm Phật, chúng ta phải tự tâm niệm điều đó: tôi phải làm nhiều phước báo công đức bên cạnh tu học tuệ giác, mở mang tâm trí để xứng đáng làm thầy của người Phật tử tại gia. Cho nên khi đã tiếp nhận chiếc y trên thân rồi là quyết tâm không có vi phạm giới luật, xả giới. Kệ 16, đại y, thiện tai, giải thoát phục, vô thượng, phước điền y, phụng trì, như lai mạng, quảng độ, chư chúng sinh. Án ma ha ca bà, ba tra tắc đế, sa ha. Dịch nghĩa, đắp y lớn, lành thai, chiếc y giải thoát, tượng trưng ruộng phước tột cùng, giữ gìn sinh mệnh của Phật, hóa độ muôn loại mười phương. Cái bài kệ nói về đại y, tức là 9 điều cho đến 25 điều dành cho các vị xuất gia đó, tối thiểu là từ 10 tuổi hạ trở lên, và phần lớn là ở tuổi hạ thứ 25 trở đi, cần phải nêu một quyết tâm rất lớn sau vài chục năm tu học và làm Phật sự tại chùa, kinh nghiệm hoằn hóa, giảng kinh, thuyết pháp và dấn thân nhập thế đó đã đầy đủ, cho nên đó, cái tiềm lực đó trở nên là mạnh hơn, các hoạt động Phật sự ngày càng được rộng hơn, phạm vi quá độ các chúng sanh nó sẽ trở nên là nhiều hơn, và cái lệ lạc từ việc giúp đời cứu người cũng thể hiện một cách rõ ràng hơn. Thì trong tinh thần như thế đó, ta nhấn mạnh đến hai câu cuối của bài kệ như là một cái lời phát nguyện và cũng là cái tông chỉ thực tập hàng ngày của chúng ta, đó là giữ gìn sinh mệnh của Phật và hóa độ muôn loại mười phương. Sinh mệnh của Phật thì gồm có ba phương diện là đạo đức, thiền định và tuệ giác. Đạo đức đối với người tại gia thì bao gồm không giết người, bảo vệ hòa bình và giữ gìn môi trường sinh thái, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu và chia sẻ nỗi khổ niềm đau bằng lòng từ bi bố thí, không ngoại tình, chung thủy một phần bọc chồng để đảm bảo và cam kết sự chăm sóc hạnh phúc cho những người thân, không lừa dối, nói lời gây chia rẽ, nói lời chì chiết và nói lời vô ích. Thì người thực tập sẽ truyền thông bằng sự thật, mang tính xây dựng đoàn kết, dùng những lời rất lịch sự, lễ phép, khiêm tốn, và nói cái gì là phải mang lại lệ lạc, có ích cho người và cho đời. Và cuối cùng đó là không uống rượu, không ma túy và các độc tố. Thì việc mà giữ gìn sinh mệnh đạo đức cần phải truyền bá các phương diện như vừa nêu cho càng nhiều các quần chúng tại gia thì càng tốt. Khi mà người tại gia sống tốt với năm phương diện vừa nêu đó, thì họ sẽ hạnh phúc cá nhân, trên cơ sở đó đó tác động hạnh phúc gia đình và góp phần xây dựng một xã hội bình ổn, một thế giới hòa bình, thịnh trị. Còn đối với người xuất gia đó thì giới pháp nó nhiều hơn và thực tập một cách chi tiết hơn, để trên nền tảng năm điều đạo đức tại gia, ta trở thành là một người đang hướng đến con đường thánh và trở thành được thánh nhân, và tối thiểu là ở phương diện trở thành là bậc chân nhân. Hoài nghi, tế hạnh, đức độ, nhân cách trở nên là đặc biệt hơn một người bình thường. Mỗi bước chân đi của chúng ta là mở ra một cái phương trời mới của hạnh phúc. Và từ cái phương trời an lạc thánh thơ đó, cái tác động quan sát của những người thường đối với chúng ta sẽ làm cho họ trỗi dậy cái niềm tôn kính đối với Phật pháp. Sinh mệnh thứ hai là thiền định. Thiền định đó là cái quá trình chuyển hóa tất cả các bệnh nhân của tâm, bao gồm tham, sân, si và các loại phiền não khác. Dầu theo bất kỳ một pháp môn nào thì cái sự thực tập chính yếu vẫn là cốt lõi của thiền định. Ví dụ như chúng ta niệm Phật cũng là để được chánh tâm, mà chánh tâm là một phương diện của thiền. Trì thần chú cũng để cho tâm được bình an, và sự bình an đó là cái cốt lõi của thiền, để giúp cho chúng ta không có rơi vào nỗi khổ niềm đau. Còn duy trì hơi thở và chánh niệm tỉnh thức đó, nó là đi trực tiếp vào trong cái cốt lõi của thiền. Như vậy ba pháp môn căn bản trong Phật giáo và các pháp môn còn lại đó đều dạy chúng ta làm thế nào để thể đạt được thiền định trong sinh hoạt thường nhật. Nhờ đó chúng ta tăng hiệu sức lao động và chúng ta tăng được tính cẩn trọng và không còn có những cái rủi ro bất hạnh trong cuộc sống. Và sinh mệnh thứ ba là tuệ giác. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo đó, trí tuệ là sự nghiệp của người tu. Còn đối với người tại gia đó thì trí tuệ là sự nghiệp để thành tựu các việc lớn. Người nào có trí tuệ thì cái kiến thức chuyên môn trên lĩnh vực sẽ làm cho họ nhất nghệ tinh, nhất thanh vinh, và họ sẽ sáng suốt hơn những người bình dân, biết nhân quả và điều kiện để tạo ra cái kết quả như họ mong muốn. Còn người xuất gia đó mà truyền trao chiếc chìa khóa trí tuệ cho người tại gia thì gần như là các vấn nạn bao gồm nỗi khổ niềm đau của họ đó sẽ được tháo mở. Như vậy cái công việc của người xuất gia là duy trì sinh mệnh của Phật. Nó khác hoàn toàn với cái ý niệm ở một số người vì thiếu được sự hướng dẫn chỉ rằng là tu làm sao phấn đấu để trở thành trụ trì được xem là thành công. Như vậy đang nghiêng về cái tâm hưởng thụ các lệ dưỡng mà khi ở còn tại gia chúng ta đã từng làm chủ một căn nhà, thậm chí là nhiều căn nhà. Bây giờ chúng ta làm chủ một ngôi chùa. Dĩ nhiên khi làm trụ trì đó chúng ta phải hiểu đó là cái công việc phải gánh vác. Và do đó thời gian dành cho sự tu học của bản thân ít hơn là thời gian lo cho chúng, lo cho chùa, lo cho bá tánh. Cho nên phải thấy các cái trọng trách được đặt trên đôi vai của mình là một sự phát nguyện. Để khi mình có được những vai trò trụ trì một ngôi chùa hay lãnh đạo một giáo hội đó, ta không có cống cao, ngã mạn, ỷ đại, tự hào, tự đắc, mà phải thấy rằng là mình phát tâm gánh phát để cho các Phật sự được hanh thông. Thì đó là cái cách chúng ta để duy trì sinh mệnh của Phật. Nó khác hoàn toàn với cái việc nỗ lực làm để tạo cái thanh danh cho chính bản thân mình. Và trên nền tảng đó thì mỗi hành động Phật sự đó phải nhắm đến cái mục đích lợi lạc cho chúng sinh, chứ không phải để mình có thêm nhiều Phật tử, có thêm nhiều thế lực, có thêm nhiều ảnh hưởng trong xã hội. Dĩ nhiên khi mình làm Phật sự tốt, tu tập tốt và tinh thần vô ngã vị tha tốt đó, thì số lượng quần chúng sẽ tự động theo đó được tăng trưởng đó. Nó như một cái quan hệ rất là nhân quả và cũng rất là tự nhiên. Ba bài kệ vừa nêu đó, đó là ba bài kệ thực tập đang khi chúng ta đắp y. Và ai ở cái cấp tu nào sử dụng chiếc y đó và phải đọc tụng cái bài kệ tương thích. Còn đối với các vị sa di ni tức so manani hoặc là mới cạo đầu mà chưa có tiếp nhận giới xuất gia đó, thì ta có thể đọc cái bài kệ ngũ y. Mục đích tức là để mà mình cố gắng tạo cái ruộng phước cho mình, tiếp nhận Phật pháp, phát nguyện kể từ khi xuất gia cho đến lúc lìa khỏi cõi đời, ta không bao giờ có một ý niệm ở trong tâm đó là ra đời. Để tu học được tốt đó thì cái sự phát tâm là yếu tố rất quan trọng. Không có sự phát tâm thì niềm hoan hỷ đó trong sinh hoạt tu học nó không có. Cho nên đến khi mà chúng ta nghe các cái hiệu lệnh của kẽn hay là của chuông, của mõ, thay vì có mặt ở trên địa Phật thì nhiều người có cảm giác là mệt mỏi và tìm lý do chính đáng để mình không tham dự cái thời khóa. Hoặc là khi có mặt trên thời khóa đó thì chúng ta tụng như là một thói quen chứ không có chú trọng vào cái nội dung tâm linh của thầy kinh. Cho nên thời gian trôi qua 30 phút, 60 phút, 90 phút nó có cảm giác là dài đăng đẳng, mệt mỏi, căng thẳng như lắm. Và sau khi thầy kinh kết thúc xong xuống lại phòng lưu của mình cũng cảm thấy còn bị mệt đó. Thôi vì mình không có cái niềm hoan hỷ ở trong chánh pháp, trong thiền định, trong thực tập, trong các cái nghi thức sinh hoạt hàng ngày. Cho nên phải duy trì như thế để mỗi một cái ngày trôi qua đó ta không sống trong vô ích và không sống ở trong sự nhàm chán. Chứ còn không khéo sau một thời gian, thường nó khoảng từ năm thứ năm trở đi đó, cái sự bảo hòa và cái tiến bộ trong tâm linh bắt đầu nó hơi chậm xuống, thì dễ dàng dẫn đến những cái sự chán nản lắm. Như là khi mà mình đối chiếu lại bản thân, mình thấy ồ sao tu cũng đã nhiều năm mà sự tiến bộ chưa được có nhiều lắm. Hãy loại bỏ những cái nếp suy nghĩ như vừa nêu, mà phải cố gắng thực tập tinh tấn, lấy những người đi trước có tấm gương tốt để chúng ta noi theo. Đừng so sánh với những người bạn đồng tu, thậm chí là những sư huynh hay là sư tỷ của mình mà yếu kém về phương diện tinh tấn, rồi hoặc là chúng ta sẽ sanh ra cái tâm kinh thường hoặc là cái tâm dễ đãi là điều không nên. Phải nhìn những tấm gương mà theo Đức Phật đó là phải bám theo con tuấn mã để chúng ta về đồng hành với nó ở đích đến, hoặc là chậm hơn nó một chút xíu, bỏ lại sau lưng các con ngựa hèn, tức là những con ngựa mà nó không có cái năng lực, rồi không có được cái chí quyền lớn, rồi không có cái nỗ lực lớn để đạt được những cái cần phải đạt được. Cho nên phải thực tập như thế thì thời gian trôi qua đó là một phước báo rất là lớn cho chúng ta. Kệ thứ 17, Hòa Cụ. Hòa Cụ Ni Sư Đàn, trưởng dưỡng tâm miêu tánh, triển khai đăng thánh địa, phụng trì Như Lai mạng, án đàn ba, đàn ba sa ha. Dịch nghĩa: dụng cụ ngồi nằm, khi dùng vật trải ngồi nằm, ươm mầm nuôi lớn tâm linh, trải đường đi lên đất thánh, giữ gìn sinh mệnh Như Lai. Đây là một bài kệ rất có ý nghĩa trong sự quán tưởng. Thì trong Phật giáo, tất cả mọi người tu phải có các cái dụng cụ tùy thân theo quy định của Đức Phật. Ví dụ như là bàn trải đánh răng, kim chỉ, đãi lọc nước, tọa cụ để ngồi, hòa cụ để nằm, và những cái vật cần thiết khác để chúng ta có thể tự lập, không phải làm phiền ai. Và giờ sự tự lập như thế đó, ta giảm được những cái duyên tiếp xúc với quần chúng, nhờ đó tu hành nó được tốt hơn về phương diện làm chủ các giác quan, thanh lọc tâm ý để có được cái công đức trong tu tập hành trì. Giờ mỗi khi mà mình lên trên điện Phật đó, vào mùa đông lạnh hay là ở tại các quốc gia mà cái khí hậu đó lúc nào cũng lạnh quanh năm, thì gạch lót ở trên điện đó sẽ làm cho chúng ta ngồi lâu bị tê và dẫn đến sự nhức mỏi. Cho nên khi ngồi chúng ta phải có một cái tọa cụ. Tọa cụ thì có hai loại: loại tròn là và loại hình hình vuông. Thì loại tròn trung bình đó, cái đường kính của nó phải là 6 tấc, để khi ta ngồi lên trên nó đó, thân thể mình đã được vững, không có thụn chỗ này, không có ngã chỗ kia. Còn cái tọa cụ hình vuông á thì nó thường lại thích hợp hơn, nó làm cho chúng ta có thể ngồi một cách trọn vẹn. Để ngồi lâu mà không bị ảnh hưởng đến cơ bắp với những cái cảm giác tê mệt, thì cái độ dày của tọa cụ á càng mỏng thì càng tốt. Thì thường nó khoảng chừng 2-3 cm là tốt, và tránh cái tình trạng độ thụng quá nhiều. Vì khi mà thụng nhiều á dẫn đến sự đau nhức, và ý thức bị tập trung vào cái vị trí bị đau nhức thì tâm chánh niệm của chúng ta sẽ bị phá vỡ. Còn người Trung Hoa đó thì họ lại biến chế thêm một cái loại tọa cụ, tôi nói là cao, độ cao của nó trung bình là khoảng 1.5 tấc. Đối với những người không có những cái chứng bệnh đau nhức, tê bại liệt sụi hay là thoát vị địa điểm á, thì ngồi lâu không có hề hấn gì. Nhưng mà những người bị những chứng bệnh vừa nêu thì chỉ ngồi trong vòng 30 phút mà không đổi tư thế là không thể nào chịu nổi, và nó làm cho bệnh á có khuynh hướng gia tăng. Cho nên khi mà các cái tọa cụ nó không thích hợp với từng bệnh trạng của từng người, ta có thể trình lên thầy bổn sư hoặc là những vị có chức năng trong chùa cho phép mình sử dụng một cái loại tọa cụ đặc biệt, cái mình làm riêng cho mình, còn cái màu sắc nó phải thích hợp với cái màu chung, diện tích nó cũng phải là bằng với cái diện tích chung để không tạo ra cái sự dị biệt. Nhưng cái độ dày và cái mức độ tương đối là cứng vừa phải của nó đó, nó sẽ làm cho chúng ta ngồi lâu mà không có bị đau nhức. Còn trong tình huống mình bị thoát vị đĩa đệm hoặc là bị thần kinh tọa, việc ngồi lâu như thế là một trở ngại, thì ta có thể thiết kế một cái ghế riêng cho mình và xin phép thầy chủ trì và những người có vai trò quyết định để cho phép, và ta ngồi như thế vẫn có thể tốt đẹp như thường. Đừng nên cố chấp vào hình thức buộc phải ngồi trên tọa cụ thì mới gọi là đang tu tập. Nó không phải nhất thiết thế. Là cái thể trạng mỗi người mỗi khác, và do đó việc thích ứng như thế sẽ giúp cho cái người tu học đó, tu được bền, kết quả được tốt. Còn cái dụng cụ nằm đó, thì thường có chiều dài khoảng 1m8 và đối với người cao là 2m, còn bề ngang của nó khoảng chừng 8 tấc thôi. Nó giống như một cái tấm da, một cái khăn trải, để khi mình nằm ở các cái dụng cụ giường dán, nó không có bị toát mồ hôi là tạo ra rịp, và do đó ta mới có thể nằm một cách là an toàn và lâu để thể hiện được niềm tỉnh thức trong lúc chúng ta nằm. Và khi mình có cái cơ hội trải một cái tòa cụ để ngồi trên điện Phật, hay là một cái tấm trải để nằm ở trong phòng ngủ, thì ta phải liên tưởng rằng là cái việc trải như thế là để ươm mầm nuôi lớn tâm linh. Bởi vì nếu không có nó đó, mình khó có thể ngồi lâu được. Về phương diện lịch sử đó, thì sau khi nhận chân phương pháp khổ hạnh ép sát là sai lầm, với 6 năm tu vô ích, Đức Phật đã từ bỏ và hướng về Bồ Đề Đạo Tràng, nơi cách đó khoảng 8 cây số đường Chiêm Bai. Thì dọc đường Đức Phật đã ngã quỵ, rồi nhờ thôn nữ Su Cho Ta dân bát cháo sữa, ăn xong đó ngài phục hồi sức và tiến về con sông Ni Liên Thiền. Thì tại đây đó ngài đã gặp một lão già làng tặng cho ngài đó các cái bó cỏ cu sa. Cỏ cu sa đó là cái cỏ cỏ lao đấy của Việt Nam, và loại cu sa của Ấn Độ thì nó ít có bị ngứa, và ngài đã nâng nó trên đầu của mình một tay đó, còn lại là bơi qua con sông Ni Liên Thiền với chiều rộng là 1 cây số. Thì đó cho thấy là sức khỏe của Đức Phật rất đặc biệt. Khi tìm được một cái thân cây bồ đề thích hợp, ngài đã dùng bó cỏ cu sa đó lót ở trên mặt đất ở gốc cây, ở một cái vị thế rất là bằng phẳng, và ngài ngồi liên tục luôn cả 49 ngày đêm, phát hiện ra con đường trung đạo xa đến 2 cực đoan, hưởng thụ khoái lạc và ép sát hành thân. Rồi ngài phát hiện ra bát chánh đạo như con đường giải quyết các vấn nạn. Rồi ngài khám phá ra học thuyết duyên khởi để phủ định vai trò thượng đế thần linh, đặt nặng cái tính trách nhiệm đạo đức đối với con người, và từ đó toàn bộ học thuyết của Đức Phật được hình thành và phát triển. Thì tại đây chúng ta thấy là cái lớp cỏ mà ngài ngồi đó, nó khoảng chừng 2 cm thôi, nó đủ để cho 2 cái mắt cá không phải bị đau nhất khi tiếp xúc trực tiếp với mặt đất, và nó cũng không có tạo ra cái cảm giác tê nhất khi chúng ta ngồi quá lâu. Vì đó phải thiết kế các cái loại tọa cụ dưới góc độ mà nó đáp ứng được các cái phương diện trị liệu y khoa để hỗ trợ tốt cho chúng ta. Và làm được như vậy đó, thì ta mới nuôi lớn, ươm được cái mầm tâm linh đang khi chúng ta ngồi. Chứ còn không á, cái việc mà ý thức mình nó tập trung vào cơn đau làm cho cái thời khóa đó trở nên là mất ý nghĩa đó. Còn những người lớn tuổi đi đứng không có được vững vàng thì đừng có gắng gượng. Ta có thể ngồi trên chiếc ghế không sao hết, việc tôn kính Phật là nằm ở trong tâm, chứ không nhất thiết là phải cố gắng mà ngồi. Ngồi lâu quá cái chúng ta đứng dậy không nổi, rồi lại xuống lâu quá tăng xong nó lên, đứng dậy là khó chịu. Cho nên phải tùy theo cái sức khỏe của mình để chúng ta sử dụng cái tính hỗ trợ thích hợp. Còn ở những cái nơi mà mùa đông xứ tuyết quanh năm thì trên gạch đó, thì chúng ta nên trải thêm những cái dụng cụ chống lạnh, thường đó là những cái tấm mousse. Thấy ở bên tiệm khắc thì các Phật tử sử dụng cái này nhiều ở trên điện Phật, Còn những nơi sang trọng khác thì người ta trải bằng thảm đỏ, và cái độ dày của nó thì thường là khoảng 6 ly. Cho nên mình ngồi trên đó là không có cảm giác bị lạnh, vì lạnh quá nó sẽ dẫn đến sự đau nhức. Như vậy là nương vào cái sự kiện chống lạnh và hỗ trợ của niệm và của dụng cụ đó, chúng ta phải nghĩ tưởng rằng là việc ngồi trên điện Phật, tu trên điện Phật hay là tham gia một cái Phật sự nào đó là chúng ta đang ươm mầm, ươm cái mầm tâm linh và nuôi lớn được cái mầm tâm linh. Hai cái sự kiện này nó có cái mối liên hệ mật thiết với nhau. Phải nêu ra được cái ý nghĩ đó thì chúng ta mới cố gắng là tận dụng 30 phút đến 1 tiếng rưỡi trên điện Phật, tìm hiểu và phải trải nghiệm được một cái góc độ màu nhiệm của Phật Pháp. Chứ bằng không á thì dầu có ngồi gắn gượng rồi chúng ta cũng không làm được việc gì. Và mục đích chính là để chúng ta đi lên con trường Phật Pháp. Cứ liên tưởng đến cái việc mà trải một tấm thảm là để tạo sự trang trọng cho bước đi của những người có vai trò trong xã hội. Bây giờ thảm nó không đến độ mắc như ngày xưa, cho nên ở những cái nơi khá khá người ta cũng đều đã có trải thảm để lót nhà. Và mình đi như vậy đó, nó tạo sự bằng phẳng, ít có bị té ngã trơn trượt như là chúng ta đi trên xi măng, đi trên gạch láng. Do đó việc mà mình trải một cái tọa cụ để ngồi thực tập, hay trải một cái quà cụ để nằm ở trong phòng, mình phải liên tưởng đến cái việc là chúng ta đang trải một cái con đường tâm linh trên cuộc đời của mình. Và làm sao mỗi bước chân đi của chúng ta trên con đường tâm linh đó phải có kết quả. Chứ không nó sẽ rơi vào trạng thái nhàm chán rất là dễ. Ví dụ như có một số người giải đãi nhàm chán, mỗi ngày cầm cái tờ báo ra đọc, thì ngày hôm sau cũng cầm tờ báo đó ra tiếp tục đọc, đọc hoài đọc mãi vì không có gì để có thể tìm cái sự hân hoan được. Rơi vào trạng thái như thế là một sự thối thắt về tâm bồ đề và thối thắt về sự tu. Cho nên chúng ta phải vượt qua bằng cách là tâm sự với các huynh đệ đồng tu, những người tinh tấn hơn, những người có cái kinh nghiệm để tháo mở cho cái tâm trì độn và dạy đạo của chúng ta. Nhờ đó chúng ta mới giữ gìn được cái sinh mệnh Phật Pháp, sinh mệnh của Phật, đó là sự giác ngộ, tỉnh thức, giải thoát, mà đỉnh cao nhất của nó là Niết Bàn. Còn không có những sự thực tập đơn giản hàng ngày như vừa nêu mà đòi chứng đắc này đạt được kết quả nọ chỉ là một hư tưởng, là không có thật. Cho nên thực tập hàng ngày rất quan trọng để chúng ta giữ gìn chánh pháp của Như Lai. Giữ gìn chánh pháp không có nghĩa đơn thuần là in kinh để kinh sách ở trong phòng của chùa hết. Và giữ gìn sinh mệnh là phải truyền bá Phật Pháp bằng nhiều cách, kinh điển bằng sách vở, kinh điển trên internet, kinh điển dưới các cái diễn đàn, kinh điển qua các email, rồi chúng ta sử dụng kinh điển bằng dạng âm thanh hóa để cho mọi người đang khi làm việc, lái xe, vệ sinh cá nhân cũng có thể nghe được Phật Pháp. Thì việc làm như vậy đó là chúng ta để cho ánh sáng Phật Pháp nó được lan tỏa và mạng sống Phật Pháp nó được thắp sáng, rồi người ta cảm thấy cái việc mà sử dụng Phật Pháp như là một điểm tựa tâm linh để cho họ được bình an. Thì lúc đó chúng ta tạm chấp nhận rằng là việc tu tập của mình như thế là có giá trị và thành công. Kệ 18: Đăng đạo tràng, nhược đắc kiến Phật, đương nguyện chúng sinh, đắc vô ngại nhãn, kiến nhất thiết Phật. Sau khi dịch nghĩa, lên đạo tràng, khi nhìn thấy Phật oai nghiêm, cầu cho tất cả chúng sinh được mắt trí tuệ soi thấu, thấy được các Phật hiện thân, án A Mật Lật đế hồng phấn tra. Sau khi chúng ta trải tọa cụ, cái công việc kế tiếp á là mình đứng ở trên tọa cụ đó để đảnh lễ Phật thông qua sự quán tưởng. Lễ bái xong hết rồi, chúng ta lại ngồi xuống là tiếp tục dùng cái cặp mắt của mình để quán chiếu lên Đức Phật và những cái cảnh trí trang nghiêm ở trên chùa, để giờ đó chúng ta khởi phát cái nguồn năng lượng tâm linh để giúp cho mình thực tập tâm linh một cách thành công. Do đó việc mà thờ Phật trên điện phải thể hiện được sự trang nghiêm. Theo đó, việc chúng ta quán chiếu vào Ngài sẽ tạo ra một sự uy nghiêm, tác động tâm linh để có được cái giao cảm đặc biệt về phương diện niềm tin đó, được thực hiện tốt. Thì lúc đó chúng ta phải cầu nguyện cho tất cả chúng sinh hai nội dung như sau. Thứ nhất là mong cho mỗi người, mỗi loài có được mắt trí tuệ. Mắt trí tuệ thì nó khác với mắt phàm. Mắt phàm thì thường bị dướng bụi bởi mê tín dị đoan, rồi bị những lăng kính, thành kiến, định kiến, cố chấp làm ngăn cản giữa ta và người. Chúng ta có thể có thói quen nhìn người khác bằng cái quá khứ của người đó, bằng một cái thói hư nào đó của người đó, bằng một cái tật xấu hay là thói quen tiêu cực nào đó, đang khi toàn bộ đời sống còn lại của người đó đó không đến nỗi tệ như thế. Và thậm chí họ có thể có nhiều cái tánh hay, đức tính tốt, nhưng mà vì chúng ta đang bị thành kiến ảnh hưởng chi phối cho nên thì hầu như mình không thể là chấp nhận người đó được. Mà nếu so sánh mình với họ, chưa chắc mình đã tốt hơn họ. Nhưng mà cái thành kiến này đó, nó làm cho mình bôi đen sự vật, đấu tố cái khổ đau của người khác, cường điệu quá những cái lỗi lầm nho nhỏ của tha nhân, và có cái tâm bê mối để mà vạch lách tìm sâu. Và điều đó làm cho chúng ta gần như chỉ sống với nỗi khổ niềm đau và sự bất hạnh mà thôi. Bây giờ ta thử hình dung một người tiêu cực nhìn vào một cái hoa hồng, thì cái mà họ chú ý nhiều nhất là gì? Những cái gai. Cái đến là cái gai nho nhỏ trên cái sườn lá và cọng lá. Và tổng số các cái gai đó thường nó chiếm tỷ lệ là 100 trên một cái hoa, thậm chí có thể là nhiều hơn. Vì mắt đang bị tập trung và dướng bận vào các chiếc gai trên thân, trên nhánh và trên lá, cho nên người khó tánh và dướng mắt này sẽ đánh mất cơ hội thưởng thức được cái hoa hồng rất đẹp. Và người tích cực đừng bận tâm đến gai, mà hãy bận để tâm đến cái giá trị đặc biệt nhất của cái hoa. Trong cuộc đời đó, cái gì nó cũng có hai phương diện, tốt và xấu. Giống như con dao đó, nó có cái cán và cái lưỡi. Người khôn ngoan á thì không phải vì sợ hãi cái việc mà chảy máu bởi dao mà bỏ cái việc sử dụng dao. Ta sử dụng con dao bằng cách là nắm cái cán, thì cái độ an toàn đó được thực hiện, và ta sử dụng được cái tính năng của con dao cho cái việc cắt, gọt, thái thực phẩm phục vụ cho việc ăn uống thường nhật của mình. Thì trong cuộc đời này đó, nó có nhiều phương tiện tốt và xấu, những cái thuận duyên tốt và những nghịch cảnh tiêu cực. Và chẳng lẽ cứ mỗi khi chúng ta đối diện với các nghịch cảnh thì mình chán nản rồi bỏ cuộc là không nên. Cho nên ta phải tận dụng cái nghịch cảnh đó để mình tạo cơ hội để làm các Phật sự được thành công. Nghịch cảnh nó hết ở chỗ nào thì Phật sự sẽ lan tỏa chỗ đó. Và đừng bao giờ chờ đầy đủ thuận duyên mới làm, vì như thế ta sẽ vĩnh viễn khó có thể làm được các Phật sự to lớn. Cho nên phải tập nhìn bằng mắt Phật, đó là nhìn bằng cái thiện cảm, nhìn bằng sự hiểu biết, nhìn bằng sự độ lượng, nhìn bằng cái tính tiềm năng, nhìn bằng cái sự chuyển nghiệp, nhìn bằng cái năng lực tinh tấn, và nhìn có thể giúp cho người ta thay đổi mọi cái quan hệ xấu đã từng có trước đây và phát triển các cái phương diện tích cực ở hiện tại và trong tương lai. Mắt Phật đó là mắt về nhân duyên, về vô ngã, vô thường, và giải quyết các vấn nạn đó trên công thức của Tứ Diệu Đế, truy tìm nguyên nhân để giải quyết cái hậu quả và thực hiện con đường để đạt được cái kết quả an vui. Và điều pháp nguyện thứ hai đó là mình mong cho trí tuệ Phật có với chúng sanh để mình và các chúng sinh đó thấy được sự hiện thân của Phật trong các hình tướng khác nhau. Điều này rất quan trọng. Lúc mình bị chấp vào hình thức 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp của Đức Phật lịch sử, chúng ta đã đánh mất cơ hội nhìn thấy các Đức Phật hóa thân trong cuộc đời. Nhiều khi Đức Phật đã hóa thân làm người cha có trách nhiệm, mẫu mực và lo lắng chăm sóc cho một gia đình được hạnh phúc, đi theo con đường hướng thượng, hướng thiện. Có khi đóng vai là một nhà lãnh đạo giỏi, công bằng xã hội cao, liên minh và luật pháp được đảm bảo. Có khi là một bà già lụm cụm, có lòng vị tha phụng sự cho cuộc đời và không có màng đến sự đền trả gì cả. Có khi là một người công nhân quét rác để làm sạch các đường phố, mang lại cái an toàn về sức khỏe cho mọi người. Thì những hình thái quá thân và hiện thân như thế đối với các Phật và Bồ Tát rất là nhiều. Có khi là những người đang đồng tu với chúng ta, tâm thần rộng lượng, cao thượng, hy sinh, mang tính xung phong, thì không có thích hưởng thụ gì cả để mang lợi lạc cho người khác. Thì phải thấy được những cái yếu tố hiện thân Phật, quá thân Phật trong cuộc sống, để chúng ta không có chán nản thất vọng bỏ cuộc khi phải đối diện quá nhiều với các nghịch cảnh do chính người thân của mình tạo ra, hoặc là do mình tạo ra, hoặc do sự tác động của xã hội mà có. Như vậy là thấy thân Phật trang nghiêm thì ta mong cho trí tuệ và giải quyết các vấn nạn bằng trí tuệ. Hay nói cách khác là muốn có được sự uy nghiêm, trí tuệ phải là chiếc chìa khóa đưa đường dẫn lối. Chỗ nào mà có trí tuệ, chỗ đó mọi thành tựu chắc chắn được đảm bảo và xuất hiện. Kệ 19: Tán Phật, Pháp Dương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thất, Thiên Nhân Chi Đạo Sư, Tứ Sanh Chi Từ Phụ, Ư Nhất Niệm Quy Y, Năng Diệt Tam Kỳ Nghiệp, Xưng Dương Nhược Tán Thán, Ức Kiếp Mạc Năng Tận. Dịch nghĩa: Ca Ngợi Phật. Pháp Dương Ngôi Giác Cao Về, Ba Cõi Không Người Sánh Ngang, Thầy Dạy Trời Người Khắp Chốn, Cha Lành Bốn Loài Mười Phương, Quy Ngưỡng Trong Từng Tâm Niệm, Tu Tập Dứt Nghiệp Ba Đời, Ngôn Từ Con Dùng Khen Ngợi, Muôn Kiếp Không Thể Nào Xong. Và dịch nghĩa sát văn gốc cho chúng ta thấy, ngoài cái việc mà mình nhìn Đức Phật với thân tướng trang nghiêm thì ta cần phải thể hiện sự ca ngợi về các đức tính giải thoát có được dấn thân phụng sự của Ngài, để trên cơ sở đó đó mỗi việc Phật sự của chúng ta không bị vướng dính bởi cái tôi và cái thái độ danh vọng lệ dưỡng kéo thèm theo như là một thói quen. Cho nên thực tập này giúp cho chúng ta trải nghiệm được sự vô ngã rất là tốt. Đức Phật được gọi là Pháp Vương, tức là vua của chánh pháp, vì suốt cuộc đời 45 năm đó, Ngài đã thuyết giảng trên dưới 300.000 bài kinh dài, ngắn, vừa. Bài nào cũng có đạo lý, cũng có con đường để giải quyết các nỗi khổ niềm đau. Như chính Ngài đã khẳng định, xưa cũng như nay, Như Lai chỉ thuyết giảng hai điều: thứ nhất, vạch mặt chỉ tên khổ đau; thứ hai, chỉ ra con đường đưa đến hạnh phúc. Rất tiếc là rất nhiều người ác cảm với Phật đó, chỉ nhớ cái vế đầu, cho nên ta mới nói là Đức Phật là người đấu tố khổ đau, bôi đen khổ đau làm cho người ta chán trường thất vọng. Cái vế thứ hai đó là cái vế giải quyết khổ đau, mà nếu không nhìn thấy nó thì không thể nào có được hạnh phúc. Mình không biết được bệnh thì làm sao có được sức khỏe. Phải biết bệnh do đâu mà có thì mới điều trị nó có kết quả. Nên là Đức Phật đó là thuyết pháp rất phù hợp với căn cơ của các chúng sinh cao, thấp, vừa. Giờ đó là người nghe có thể được giác ngộ, giải thoát và thực tập để được an vui, hạnh phúc. Do đó đối với tất cả các tầng lớp tâm linh của các chủng loại chúng sinh ở trên địa cầu này cũng như là các địa cầu khác, thì tính cách vua pháp của Đức Phật ở cái ngôi giác ngộ là cao nhất. Đức Phật là người đầu tiên trong lịch sử của nhân loại trở thành bậc giác ngộ trọn vẹn và khám phá con đường giác ngộ, công bố đó cho chúng ta miễn phí, không có tác quyền. Cho nên nếu chúng ta dùng một cái phép so sánh tất cả các chúng sinh có mặt trong ba cảnh giới sống, đó là thế giới dục, thế giới sắc và thế giới vô sắc, hay là con người trên hành tinh này, con người ở các hành tinh khác trong vũ trụ bao la này, thì không thể nào có một người nào có thể sánh bằng. Do đó Chúa, các thần linh, các nhà hiền triết, các nhà tôn giáo, các nhà đạo đức, các nhà xã hội, các khoa học gia, rồi những nhà khám phá phát minh thì không thể nào bằng được với Đức Phật. Thì Chúa là không có thật, thần linh đó thì phải chịu nhân quả nghiệp báo chi phối, và các bậc hiền triết tôn giáo thì ít nhiều gì cũng bị vướng vào cái chủ nghĩa định mệnh, chủ nghĩa thần ý, chủ nghĩa ngẫu nhiên, chủ nghĩa duy vật, và tất cả đều có những giới hạn. Đức Phật đi trước tự giác của cuộc đời. Cách đây 20 thế kỷ Đức Phật đã khám phá ra những con đường mà bây giờ chúng ta thấy tính giá trị của nó vẫn còn thích ứng rất là cao, và các tôn giáo khác cũng không thể nào so bì được. Do đó việc thấy rõ như thế để chúng ta có được cái tâm khiêm tốn, mọi Phật sự được thành tựu, cái uy tín với tư cách là người tu chúng ta có với người đời đó, khi được khen ngợi chúng ta phải nghĩ như thế này: thực ra chúng ta là ăn ké Đức Phật à. Vì trợ giác của Ngài sâu sắc quá, ta nói đúng lời Phật dạy, tự động ta trở thành là nói hay. Nhưng mà cái việc nói hay không phải do chính ta hay, mà vì giáo pháp Đức Phật có khả năng trị liệu và chuyển hóa. Nên khi làm pháp sư, khi làm giảng sư và khi làm một nhà hoạt động Phật sự, phải có được cái tầm nhìn này. Còn đối với cái Ngài vua trước đó, thì Ngài dạy chúng ta một cách quán tưởng rất là sâu sắc. Ánh sáng của tôi, tức là trí tuệ đó, chỉ là con đom đóm về đêm. Ánh sáng của Phật, đó là tuệ giác của Ngài, chính là vầng thái dương chiếu soi 24 giờ. So sánh giữa một con đom đóm về đêm và cái vầng mặt trời vào mùa trưa hè, chúng ta thấy rất rõ đó là một sự khác biệt giữa trời và vực, mà không biết bao giờ mới có thể khỏa lấp được cái khoảng cách đó. Thì mình phải thấy rõ như thế để những gì mà chúng ta đạt được đó, chúng ta không có cao ngạo, ỷ lại, và do đó sống rất là giản dị, bình dân, hài hòa, gần gũi với quần chúng, thì đạo Phật mới có thể được truyền bá đến các ngọn ngách của cuộc đời. Về chức năng của Đức Phật đó, thì Ngài không phải là làm sứ mệnh của một thượng đế, gọi là sứ thần, giống như các đại sứ đại diện đặc mệnh toàn quyền quốc gia tại một nước nào đó. Ở đây Đức Phật làm cái công việc đó là dạy cho con người trên hành tinh này và con người trên các hành tinh khác được nghệ thuật sống, đạo đức, gần gũi với thiên nhiên, bảo vệ môi trường sinh thái, tôn trọng tự do, nhân bản, nhân quyền, và đề cao cái vai trò giáo dục để giúp cho con người sống được hạnh phúc và bình an cho nền tảng của đạo đức. Ta hiếm mà tìm thấy bất kỳ một giáo pháp nào của các tôn giáo trong kinh thánh của họ dạy như chính Đức Phật dạy. Về thế giới quan, không có thượng đế, không có số phận, không có an bài. Về nhân sinh quan, con người là chủ, con người là thừa kế của nghiệp, con người là kiến trúc sư của cuộc sống, con người quyết định hạnh phúc và khổ đau. Về đạo đức học, con người phải có trách nhiệm về hành vi của mình ở hiện tại và tương lai cho mình và người khác. Mỗi hành động không kết thúc khi hành động đã kết thúc, mà nó còn có tác hưởng đến chúng ta theo hướng hoặc tốt hoặc xấu. Và về phương diện quan niệm sống đó, thì chúng ta thấy cái tương quan đa chiều, nó làm cho chúng ta phải có tinh thần tương thân, tương trợ, tương ái. Tất cả những lời dạy như thế rất là sâu sắc. Cho nên á, Ngài được xem là cha lành của 10 phương chúng sinh. Bởi vì cái mục đích giáo dục của Ngài không phải là để tìm quần chúng, tìm cái hậu thuẫn, mà là tìm cái sự an lạc hạnh phúc cho cuộc đời. Và đạo Phật có mặt lại để phụng sự cuộc đời, khác với các tôn giáo buộc các tín đồ để phục vụ giáo hội. Bốn câu sau là bốn câu rất quan trọng. Sau khi mình thấy được cái giá trị cao thật của Đức Phật, thì việc quy ngưỡng Ngài nó phải được thể hiện trong từng tâm niệm, tức là trong từng sát na thời gian, để cho tâm mình không bị vọng tưởng, du lịch chỗ này, liên tưởng chỗ kia, nghĩ ngợi chỗ nọ, lo lắng chỗ khác, tập trung một cách cao độ khi mình có mặt ở trên điện Phật. Từ đó được ta gọi là đang sống với chánh niệm hiện tiền, và hạnh phúc có mặt trên chánh niệm bây giờ và tại đây, chứ không phải một chỗ khác. Cho nên trên điện Phật, thân và tâm phải đồng hành một chỗ, phải chung thủy với nhau, chứ thân không được ly dị tâm, tâm không được ly dị thân. Người nào thân ở một chỗ mà tâm du hành chỗ khác, dễ dẫn đến tình trạng đản trí, quên đầu, quên đuôi, quên trước, quên sau, quên trong, quên ngoài, tai nạn lao động, tai nạn giao thông, rồi những cái sự cố trong đi đứng nằm ngồi chắc chắn là sẽ xảy ra. Còn mình có được chánh niệm trên thân á, thì chúng ta làm chủ được thân mình, làm chủ được tâm, làm chủ cảm xúc, làm chủ được các hành vi. Nhờ ta quy ngưỡng như thế, cái nguồn động lực phát nguyện để tu tập, dứt trừ tất cả các nghiệp trong quá khứ, hiện tại và vị lai, để làm cho chúng ta trở thành một người tu đàng hoàng hơn, nghiêm túc hơn, có lý tưởng hơn, có giá trị hơn, có bài bản hơn, có phương pháp hơn và có kết quả hơn. Chứ không có tu tàn tàn, tu lơ tơ mơ, tu chơi chơi, tu qua lo, hay là tu lấy lệ, hoặc là tu để lấy lòng quần chúng. Cái nguyên tắc chữ Hán là tam kỳ nghiệp, tức là ba đại A tăng kỳ, chỉ một cái thời gian dài đăng đẳng trong nhiều kiếp quá khứ, và nếu nó còn có thể tiếp diễn trong nhiều kiếp tương lai, thì cái việc tu tập này cũng không có gián đoạn, không chán nản, không bỏ cuộc. Ở đây nó nghiệp ba đề cho nó đơn giản: đề quá khứ, đề hiện tại, và khi tu tốt thì sinh ra trong tương lai chúng ta lại tiếp tục là người tu. Hai câu cuối cùng là một sự khen ngợi. Ngôn từ con dùng khen ngợi, tức là mình tán dương Phật là thầy ba cõi, là ngôi pháp dương cao về, thầy chờ của trời người, cha lành mười phương, rồi bậc tuệ giác, lòng từ bi vĩ đại, một người đã bỏ ngôi vua đi tu, hàng trăm ngàn lời cao thượng như thế tôn vinh về Ngài, thì chẳng qua cũng không thể nào mô tả hết được những đặc điểm mà Ngài có. Bởi vì ngôn ngữ trần gian là giới hạn, và cái năng lực hiểu biết của chúng ta cũng có giới hạn, cho nên sự mô tả nó cũng giới hạn. Và đây là hai câu để giúp cho chúng ta trải nghiệm được sự khiêm tốn cùng tột trước Đức Phật. Nhờ đó chúng ta rũ bỏ được cái tôi sở hữu cho mình là ghê gớm, quan trọng, đặc biệt mà người khác không ai bằng. Việc thực tập như thế là một sự trải nghiệm tâm linh rất tốt. Cho nên là mỗi ngày, không riêng gì khi có mặt ở trên điện Phật, mỗi khi làm Phật sự mà được một người khác khen tặng đó, thì mình quán tưởng cái bài kệ này để không có nở lỗ mũi. Vì nể lỗ mũi dễ làm cho chúng ta ngủ quên trên chiến thắng. Mà đang khi đó, Đức Phật dạy, cho đến lúc nào chưa thành tựu được đạo quả giải thoát thì không được ỷ lại. Bởi vì tâm mình dễ nhiễm đắm vào cõi dục, cõi sắc hay là cõi vô sắc. Kệ 20: lễ Phật. Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, thập phương thế giới diệt vô tỷ, thế gian sở hữu ngã tận kiến, nhất thiết vô hữu như Phật giả. Phổ lệ cho ngôn, án phạ nhật ra học. Dịch nghĩa: trời đất bao la thua Phật, mười phương không thể sánh bằng, thế gian bao người con gặp, Như Lai là bậc độc tôn. Đây là cái lời quán tưởng đúc kết lại sau khi chúng ta tán dương Đức Phật. thì việc so sánh đối chiếu để giúp cho chúng ta thấy được cái chiều sâu của Phật, chiều rộng của Ngài, tầm vĩ đại, tầm bao la, vô ngã vị tha, không ai có thể sánh bì, con đường giác ngộ được Ngài khám phá là độc nhất, bát chánh đạo được Ngài hướng dẫn dạy hành trì là không có cái gì có thể hơn, và sự đạt được an lạc hạnh phúc thông qua sự thực tập là một kết quả tất yếu. Dựa vào bài kệ này đó thì những người tu học Phật được quyền nghiên cứu về triết học Đông Tây xưa cũng như là nay, các loại tôn giáo thế giới, tôn giáo quốc gia, tôn giáo dân gian, tôn giáo hữu thần, tôn giáo vô thần, ta cũng cần phải tham khảo. Càng tham khảo các tôn giáo, các ngành học nhiều chừng nào, chúng ta càng bội phục Đức Phật chừng ấy. Bởi vì rất nhiều tôn giáo chỉ dạy mê tín, hoàn toàn không có tâm linh. Nhiều tôn giáo chỉ đóng vai trò về chính trị và xã hội, chứ không phải là một con đường để giải thoát. Có nhiều tôn giáo nỗ lực để giải thoát, nhưng do giới hạn của người sáng lập ra nó làm cho họ không có một lối đi rõ ràng. Tháng năm 2011 vừa qua đó, khi đến thăm viếng Quốc hội bang Rutgers, chúng tôi đã được ông chủ tịch Quốc hội của bang này tiếp đãi, và ông đã phải thừa nhận với phái đoàn là trước khi tiếp đãi đoàn chúng tôi đó thì ông đã đọc ba loại kinh thánh: kinh thánh Koran của Hồi giáo, kinh thánh Cựu Ước Tân Ước của Thiên Chúa giáo vốn là gái của ông, kinh thánh Nho giáo tức là tứ thư ngũ kinh, và kinh điển Đạo Phật. Thì ông có nhận xét thế này: đối với kinh Koran tôi xin miễn nhận xét, vì ông sợ ngại đến sự đụng chạm. Và điều đó nó thể hiện rằng là ông không có cái cảm giác là học hỏi được những điều minh triết từ bản kinh này. Đối với kinh điển Nho giáo thì ông xác định đây là một cái hệ thống tề gia trị quốc bình thiên hạ, tức là một cái phương pháp hay là học thuyết về xã hội học và chính trị học thuần túy thôi, chứ nó không có con đường tâm linh. Còn đối với Thiên Chúa giáo thì ông có nhận xét rằng là nó có khuynh hướng tín ngưỡng và đặt nặng niềm tin quá nhiều, và nó mới trải nghiệm được một cái phương diện nhân bản ở mức độ vừa phải thôi. Và đối với Phật thì ông cho rằng là Đức Phật là số một. Giáo pháp của Đức Phật đó, về phương diện nhân bản học đó, thì cũng không có tôn giáo nào hơn. Về phương diện đạo đức học đó, thì nó trọn vẹn đầy đủ và đi trước luật pháp của các xã hội. Về phương diện tâm linh, chuyển hóa nỗi khổ, niềm đau, các pháp môn thực tập hành trì chuyển hóa thì không có tôn giáo nào có thể sánh bằng. Là một người theo Thiên Chúa giáo tại nước Đức mà ông lại đánh giá về Đức Phật và Đạo Phật như thế, phải nói rằng đó không phải là sự đánh giá tình cờ hay là để lấy lòng, mà đó là một sự đánh giá bằng cái lương tâm tri thức, cái liêm khiết tri thức đã buộc cho ông phải nói thế, chứ không thể nào nói khác hơn. Không thể nào bóp méo sự thật, không thể nào mình ghét một tôn giáo, không thích tôn giáo rồi mình phủ định cái giá trị của tôn giáo đó. Cho nên ở đây đó là những người đệ tử của Ngài, ta thấy là trời đất bao la, chỗ này chỗ nọ, đông tây trung cổ, thì không có người nào hơn được Đức Phật. Mười phương thế giới trong ba đời thì cũng không có ai có thể được ngang bằng được với Ngài. Rồi tất cả những người mà chúng ta đã từng gặp trong cuộc sống, chúng ta cũng thấy là Đức Phật đó xứng đáng ngồi riêng một chiếu để đón nhận được sự cung kính và thực tập của các cái thế hệ học trò hoặc là những người yêu quý mến Đạo Phật nói chung. Đang khi đó, những bậc mà sáng lập ra các tôn giáo khác đó thì chưa chắc đã được người ta tôn vinh như vậy. Đức Chúa Giêsu của Thiên Chúa giáo, Đức Mohammed của Hồi giáo, Đức Khổng Tử của Nho giáo, và các vị Bà La Môn lỗi lạc của Bà La Môn giáo bị thế giới phê bình chỗ này, công kích chỗ kia, vạch lỗi chỗ nọ, và thấy rất rõ là lời dạy của họ đó nó không có toàn diện cho cuộc đời. Đang khi đó, Liên Hiệp Quốc vào ngày 15 tháng 12 năm 1999 đã chính thức thừa nhận trong một khuyên họp khoáng đại không có phiếu chống, thừa nhận Đức Phật là danh nhân dân hóa của nhân loại. Và ngày rằm tháng 4 theo âm lịch, đó là tháng trăng tròn Vê Sắc, ba sự kiện trọng đại của Đức Phật, đản sinh, thành đạo và nhập Niết Bàn sẽ được Liên Hiệp Quốc tổ chức trọng thể để nhớ ơn tại các trụ sở của Liên Hợp Quốc ở New York và các khu vực trên hành tinh này. Đồng thời Liên Hợp Quốc kêu gọi tất cả những người Phật tử hãy tổ chức trọng thể lễ tưởng niệm Đức Phật vào cái ngày rằm tháng 4. Đó là một cái điều mà chúng ta thấy là chưa có được một tôn giáo nào đã được Liên Hợp Quốc ca ngợi và thừa nhận như thế. Và từ năm 2000 cho đến nay là 11 lần. Đến rằm tháng 4 thì tại văn phòng trụ sở Liên Hợp Quốc, lễ tưởng niệm đã diễn ra một cách rất là trọng thể. Vì các vị lãnh đạo tối cao của Liên Hợp Quốc thuộc các tôn giáo khác thấy rất rõ Đức Phật đã dạy về hòa bình. Và những lời dạy về hòa bình của Ngài là rất thích hợp cho bối cảnh hòa bình của hiện đại. Những lời dạy về đạo đức, về xã hội, về luật pháp của Đức Phật thì không có tôn giáo nào có thể hơn. Cho nên họ đã tôn vinh đạo Phật một cách rất là khách quan, và đó là điều cũng rất là công bằng. Vì đó khi mình đảnh lễ Phật, mình phải thấy được như thế để ta cảm thấy hãnh diện tự hào khi làm đệ tử Phật, khi thực tập tâm linh với sự hướng dẫn của Ngài, để từ đó ta trải nghiệm sự giác ngộ giải thoát. Tuy nhiên sẽ là một sự sai lầm nếu ta ỷ lại rằng giáo pháp của Đức Phật cao siêu và không nỗ lực làm Phật pháp gần gũi với quần chúng, thì đến một giai đoạn nào đó các tôn giáo khác vật dầu là thấp hơn, không hấp dẫn bằng, nhưng họ có hệ thống tổ chức tốt thì họ vẫn có thể thành công hơn chúng ta. Thì đây là một bài học để khi mà lại Phật á, nên là một quyết tâm làm các Phật sự dấn thân hành trì. Trên nền tảng đó ta sẽ mang lại lợi lạc cho mình, cho người ở hiện tại và trong tương lai.
Pháp âm đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ: Đạo Phật ngày nay, chùa Giác Ngộ, số 92 đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0838394121, 0838335914, 0937693196. Email buddhismtoday@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.